Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga ở Đài Loan. Chào Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Trước tiên, chúng ta nên cập nhật tình hình COVID ở Việt Nam.
Dạ vâng ạ, thì tình hình COVID ở Việt Nam nó chưa có cái thay đổi gì đặc biệt. Ngày hôm thứ 3, ngày 11 đó, thì là 16.000 ca nhiễm mới. Và cái con số tử vong thì vẫn trên 200 ạ. Tức là cũng không có cái gì thay đổi mới so với cả tuần trước mà quý vị đã từng nghe. Thế nhưng mà có một cái điều đáng chú ý là trong những ngày vừa rồi thì những cái ca mà lây bệnh tạm gọi là F0 ở thành phố Hà Nội nó tăng lên khá là nhiều ạ. Và đây là một cái thông tin rất là đáng buồn. Thứ nhất là đối với ông Nga, bởi vì là gia đình thì vẫn còn nhiều người, ngay cả bố mẹ nhiều tuổi rồi vẫn đang sống ở Hà Nội. Thế cho nên là cái tỷ lệ nhiễm nó tăng lên thì quả thật là với những người mà xa quê hương như là Nga hay là như là quý vị thính giả chẳng hạn, thì chắc là cũng là một cái thông tin rất là đáng lo ngại. Ngày 10 tháng 1 thì nhiễm ở Hà Nội, F0 ở Hà Nội là 233 người ạ. Là một cái con số khá là cao. Thế còn đến ngày 11 thì nó tăng thêm thành ra 238 người. Và cái việc mà lây nhiễm COVID mới ở Hà Nội thì dường như nó chưa có cái dấu hiệu là sẽ đi xuống ạ.
Cái điều mà đáng quan ngại hiện nay đó là cái sự xuất hiện của chủng mới Omicron gần như là khắp nơi, rất là nhiều nước rồi. Và chúng ta cũng biết là theo cái thủ tục hiện nay thì trước khi lên máy bay thì thường thường các hãng máy bay họ đều yêu cầu là phải có cái kết quả xét nghiệm âm tính, PCR âm tính. Nhưng mà bây giờ Việt Nam họ không cần biết là cái kết quả PCR như thế nào, nhưng mà xuống tới sân bay thì họ sẽ thử nhanh một phát để xem là có phát hiện cái Omicron hay không, đặc biệt là các du khách nào đã đi qua những cái nước mà có phát hiện cái chủng mới này rồi. Thì như vậy nó cũng chứng tỏ là Việt Nam cũng đang rất là lo lắng về cái chuyện này hả Hồng Nga?
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy ạ, bởi vì là như quý vị cũng đã biết đó, thì là Omicron là một cái chủng mới mà có cái sự lây lan, cái khả năng lây lan vô cùng lớn. Đối với những người mà đã tiêm vaccine đầy đủ rồi thì Nga nghe nói rằng là cái Omicron này nó có thể lây lan tăng gấp 3 lần so với cả những chủng cũ. Bởi vậy cho nên là với những người mà chưa tiêm ngừa đầy đủ đó thì cái tỷ lệ lây lan quý vị tưởng tượng là nó sẽ như thế nào. Tuy rằng là cho tới nay thì Việt Nam vẫn tuyên bố rằng là tình trạng mà kiểm soát Omicron thì vẫn đang được thực hiện, tức là những cái trường hợp mà nhiễm Omicron ở Việt Nam thì đều là trong khu cách ly, tức là những ca nhập từ nước ngoài về và đã nhanh chóng được thử và được cho vào khu cách ly, cho nên là không có khả năng là lây lan ra cộng đồng. Thế nhưng mà điều đó thì thực sự như thế nào thì có lẽ là quý vị cũng như Hồng Nga cảm thấy là rất là lo ngại và cũng không khỏi là hoài nghi với cái tuyên bố đó của ngành y tế Việt Nam. Bởi vì là rõ ràng là họ phải có một cái trách nhiệm là họ trấn an dư luận. Cho nên là những cái thông tin họ đưa ra thì không biết là họ kiểm soát đến như thế nào. Và cái trên thực tế thì có kiểm soát được Omicron không thì là một cái chuyện khác ạ. Tất cả các nước, ngay cả thí dụ như Đài Loan, nơi mà Hồng Nga hiện giờ đang ở, đó là cái nơi mà họ duy trì cái chính sách Zero Covid, không có Covid, và kiểm soát các trường hợp nhập cảnh vô cùng chặt chẽ. Thế nhưng mà Omicron cũng đã lây ra những cái trường hợp ở cộng đồng.
Tuần trước thì chúng ta có nói đến cái chuyện là dường như có cái sự cố tình hướng dẫn dư luận để người ta bớt chú ý đến cái vụ án Việt Á, tức là cái trường hợp cái công ty cung cấp các cái bộ xét nghiệm COVID-19. Thì bây giờ là đang có cái chuyện là cái công ty này dính dáng tới cái vấn đề là tham nhũng, cho nên là đang bị điều tra. Thì mới đây đó, bên Bộ Công an cho biết là họ sẽ mở rộng cái cuộc điều tra của cái vụ án Việt Á này. Thì mở rộng là mở rộng như thế nào?
Dạ vâng, thì theo như suy luận của Nga thì là sau những cái tuần vừa rồi, khi mà cái áp lực của dư luận nó vẫn còn rất là lớn và dường như là không có cái chiều hướng giảm, cũng một phần là Hùng Nga nghĩ là cũng do những người mà theo dõi các chương trình thời sự, thí dụ như là của SBS hiện giờ chẳng hạn, thì chúng ta quan tâm tới những cái việc tham nhũng với quy mô lớn như thế này, và dư luận trong nước cũng như vậy, họ cảm thấy là không thể nào kiểm soát được cái dư luận và không thể nào ém được cái việc đó. Cho nên là mấy ngày gần đây thì Nga thấy rằng là báo chí Việt Nam bắt đầu đề cập tới cái việc là ngành công an bắt đầu ra tay và cho rằng đây là một cái vụ án phạm tội có tổ chức, và những cái đối tượng mà từ trước tới nay báo chí nói tới khi mà đã bắt được rồi, thí dụ như là giám đốc công ty Việt Á rồi CDC tức là Cục Phòng chống bệnh dịch ở các tỉnh chẳng hạn, thì hiện nay ngành công an đã hé lộ ra rằng là những người đó, những kẻ bị bắt đó, bị cáo đó thì chỉ là những kẻ thực hành giúp sức, thế còn chủ mưu vẫn đang lẩn khuất. Một khi mà báo chí chính thống, thí dụ như là Đài Tiếng Nói Việt Nam chẳng hạn, hay thậm chí báo của ngành công an đã đưa ra những cái thông tin như vậy, thì có thể hiểu rằng là hiện nay họ đã cho rằng là cần phải giải quyết cái vụ này và không thể nào đẩy nó vào hậu trường được, bởi vì không đẩy được ạ.
Ban đầu thì báo chí chỉ tập trung vào một cái tên thôi là ông Phan Quốc Việt, tức là trong cái công ty Việt Á. Báo chí trong nước thì họ trích dẫn là ông này đã khai rằng là đã nói thẳng ra là hối lộ với các đối tác để mà nâng khống cái tiền của cái bộ xét nghiệm này lên khoảng 45% lận, và lại quả tức là chi hoa hồng cho các đối tác rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là theo cái thông tin mới nhất mà Cú Vinh đọc được ở trên báo thì là nhắc đến một cái tên khác nữa rồi. Có nghĩa là như Hồng Nga nói đó, tức là bây giờ phải lôi cái chuyện này ra xử, không có cách nào hơn rồi. Thì bây giờ dường như là đã có một số tên đã được đưa lên vào trong cái tầm ngắm của Bộ Công an rồi, mà cụ thể đó là ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và các ngành kinh tế kỹ thuật, tức là một cái người mà có liên quan đến những cái sản phẩm của công ty Việt Á này. Thì Hồng Nga thấy như thế nào? Chắc là từ từ sẽ có nhiều cái tên nữa chúng ta được đọc ở trên báo ha.
Dạ vâng, thì ông Hùng vừa rồi mà anh Quốc Vinh vừa nhắc tới đó thì thực sự cũng chỉ là một vụ phó trong một cái vụ làng nhàng ở một cái bộ, cũng không lấy gì làm gọi là trọng điểm lắm. Bởi vậy cho nên là cái thông tin mà họ đưa tên ông ấy ra là một cái người khác liên đới tới cái vụ án này thì ông ạ cũng thấy chưa phải là một cái thông tin gì chấn động. Trước đây thì chúng ta cũng đã thấy ra là từ giữa tháng 12 thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án hình sự đối với cả không chỉ ông Phan Quốc Việt mà còn 6 đối tượng nữa. Trong đó thì phần lớn thì là giới kinh doanh liên quan tới công ty Việt Á, thế nhưng mà cũng có một số những nhân vật tạm gọi là quan chức cỡ cục, tức là cỡ những cái chi cục về phòng chống dịch ở các tỉnh đó. Thì tất cả những cái mức độ đó thì chúng ta nghĩ rằng là họ cũng đưa ra để tỏ ra là họ cũng đang tiếp tục điều tra cái vụ này. Thế nhưng mà nói thật là không biết quý vị nghĩ thế nào, nhưng đối với Hồng Nga thì những cái chức danh rồi những cái tên đó thì nó chưa có gì ấn tượng ạ. Và chúng ta đang chờ xem là sau khi mà họ tiếp tục rốt ráo để điều tra như họ nói rằng là họ rất là quyết tâm đó thì sẽ dẫn đến được những kẻ chủ mưu nào khác ạ. Chứ còn thực ra những cái người đó thì vẫn chưa phải là chủ mưu theo như đánh giá của Hồng Nga ạ.
Nhưng mà thật sự ra nó liên quan trong trường hợp này rất là nhiều đến Bộ Y tế, phải không? Bởi vì là
Chính xác
đó
ạ,
chính
vâng.
là cái nơi mà cho đăng ký lưu hành tạm cái bộ xét nghiệm này, rồi cấp phép đăng ký lưu hành chính thức cái sản phẩm. Đó là chưa kể tới cái chuyện hiệp thương giá sản phẩm xét nghiệm này, vân vân, thì toàn là dính tới Bộ Y tế cả. Mà có hai cái tên nó cũng đã xuất hiện rồi, là lấy ví dụ như những cái vị ở trong cái vụ kế hoạch tài chánh, rồi thì vụ trang thiết bị, nhưng mà cũng là như Hồng Nga nói ở cấp thấp thôi của Bộ Y tế.
Dạ vâng, đấy thì nó chưa lên được những cái cấp cao hơn, với cả có một cái khía cạnh nữa mà dư luận cũng đang muốn tìm hiểu, đó là ngay cả khi mà có cái sự chuẩn thuận của Bộ Y tế thì chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao lại dẫn đến được cái sự chuẩn thuận của Bộ Y tế ạ? Bởi vì là không tự nhiên mà họ có thể chấp nhận được những cái thông tin mà có vẻ rất là mơ hồ khi mà đưa ra từ công ty Việt Á, rồi cái chất lượng của những bộ test kit như thế nào, khi mà lại có sự bảo đảm về chất lượng một cách bằng văn miệng thôi của các ngành khác, ví dụ như là Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường chẳng hạn, và thậm chí có cả những cái thông tin nói rằng là công ty Việt Á lại đã có những cái sự ủng hộ tạm gọi là về mặt tinh thần, những cái lời nói khen ngợi chẳng hạn của những cái quan chức cấp cao nhất của chính phủ Việt Nam chẳng hạn. Đấy thì những cái đó thì Nga nghĩ rằng là cơ quan công an phải phải làm rõ ra, bởi vì là dùng uy tín của lãnh đạo của Đảng và của nhà nước Việt Nam để đưa ra để tạm gọi là bảo trợ cho những cái chất lượng sản phẩm chất lượng có vấn đề như vậy. Hồng Nga nghĩ rằng đây là một cái tội phạm chứ không phải là chỉ là một cái sai lầm một cách đơn thuần, mà rõ ràng là khi nó dẫn đến cái việc sai hàng nghìn tỷ đồng quỹ công, rồi có thể là dẫn đến cả những cái trường hợp mà tử vong của bệnh nhân khi mà những cái test đó đưa thông tin sai nữa, thì phải có ai đó đứng ra chịu trách nhiệm chứ ạ.
Sang một câu chuyện khác cũng đang được bàn tán rất là nhiều là hồi cuối năm đó thì ở Sài Gòn có một cái vụ đấu giá đất, 4 lô đất rộng khoảng hơn 30.000 mét vuông ở phía bắc của khu đô thị mới Thủ Thiêm, mà ở trong nước đó được đánh giá đây là coi như là khu đất vàng đó, tức là cái tiềm năng của nó rất là cao, thì được đấu giá với mức giá là trên 37.000 tỷ đồng, tức là cao gần gấp 8 lần cái giá khởi điểm. Nhưng mà vừa mới đây thì có một cái tin cũng gây xôn xao là một trong những cái công ty, một trong những cái tập đoàn mà đấu giá được cái lô đất này đó là cái tập đoàn Tân Hoàng Minh, thì lại vừa rút lui, bỏ của chạy lấy người. Tại sao lại xảy ra cái chuyện như thế này hả ông á?
Dạ vâng, cái thông tin mà đưa ra thì khi mà Nga đọc báo chí ở trong nước đó thì thấy rằng là ngày mùng 10 tháng 1, tức là cách đây có mấy ngày thôi, thì ông Đỗ Anh Dũng, tức là ông chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh, thì đã gửi một cái gọi là tâm thư ạ tới ông tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Không hiểu sao ông lại gửi đến tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì không biết. Thế nhưng ngoài ra thì còn có cả lãnh đạo cao cấp ở Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh nữa. Thì ông Đỗ Anh Dũng đã xin tự nguyện đơn phương chấm dứt cái hợp đồng mua bán đấu giá lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, và ông hứa là chấp nhận mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này ạ. Thì khi mà ông Nga đọc cái thông tin là ông ấy gửi tâm thư tới tổng bí thư và lãnh đạo cao cấp thì đã thấy có cái mùi vị gì đó không bình thường rồi. Vì quả thật là thưa quý vị, nếu mà quý vị theo dõi thì những cái gì mà cứ dính đến tâm thư của những ông trùm kinh doanh hay là của lãnh đạo cao cấp thì nó đều gây ra một cái nghi ngờ. Đó là cái sự thiếu hụt lòng tin ở trong xã hội Việt Nam, và mà Hồng Nga cảm thấy là bản thân Hồng Nga cũng cảm cũng cũng từng trải. Bởi vậy cho nên là thấy tâm thư là chắc chắn là phải có vấn đề gì rồi. Thì y như rằng là khi mà đọc thì thấy rằng là công ty này họ họ đã hoàn toàn bỏ cọc, tức là nói một cách nôm na là bỏ của chạy lấy người đấy ạ. Mà cái tiền bỏ cọc đấu giá lô đất đó thì nó hoàn toàn không có nhỏ đâu ạ, là 600 tỷ đồng Việt Nam, tương đương với cả 26 triệu đô la. Tức là khi mà họ đơn phương phá cái hợp đồng này, họ không mua cái lô đất này nữa, thì họ sẽ phải trả 26 triệu đô la tiền tiền cọc, và là gần như là mất trắng ạ. Thế thì rõ ràng là nó phải có uẩn khúc phải không thưa quý vị, bởi vì là chả có ai làm kinh doanh tới cái mức như là Tân Hoàng Minh. Tức là nếu mà quý vị ở Sài Gòn cũng biết là họ mua rất là nhiều những cái lô đất gọi là lô đất vàng ở trong thành phố đó, và rồi xây ra những tòa nhà cho thuê trông vô cùng khủng khiếp. Thì khi mà đã kinh doanh đất đai đến cái mức độ như thế để mà mất 26 tỷ đô la, 26 triệu đô la, xin lỗi, thì không phải là việc đơn giản tí nào. Bởi vậy cho nên là chắc chắn là phải có uẩn khúc ạ.
Tôi thì tôi thấy là dường như là nó khiến cho người ta nghĩ đến hai cái tình huống ở đây. Thứ nhất á, là phải chăng đây là một cái kiểu giống như là mượn đầu heo nấu cháo? Và một cái tình huống thứ hai thì không cần biết là ở bên trong nó như thế nào, ngân hàng kiếm được tiền hay là tập đoàn này, Tân Hoàng Minh này chắc là cũng sẽ kiếm được một món tiền. Nhưng mà ít ra đó thì nó cũng làm cho cái thị trường địa ốc ở cái khu vực này nó dịu bớt chăng?
Vâng, thì giới kinh doanh cũng như là giới bình luận về kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh thì đều cho rằng là sau cái thương vụ này thì giá đất ở thành phố Hồ Chí Minh, nhất là những cái khu vực trọng điểm đất vàng mà giá thường hay được thổi lên rất là nhiều lần, nó thì nó sẽ có chiều hướng giảm. Trong những ngày này, một hai ngày nay thì chưa thấy giảm, thế nhưng mà chắc là sau khi mà những cái thông tin về Tân Hoàng Minh nó được đưa ra rộng rãi rồi mọi người xuống vào bình luận vân vân thì nó sẽ giảm. Thế nhưng mà giảm tới mức như thế nào thì Nga cho rằng là cần phải suy nghĩ và cần phải theo dõi thì mới biết được ạ. Bởi vì như là anh Quốc Vinh vừa mới bình luận lúc nãy đó, thì có những cái thông tin cho rằng là việc công ty Tân Hoàng Minh thổi đất giá lên gấp 8 lần để sau đó thì dùng cái lô đất đó mà họ chỉ mới đặt cọc để làm thế chấp rồi vay vốn ngân hàng cũng gấp 8 lần so với bình thường, tức là cái tiền mà họ có thể vay ngân hàng thì lên tới hàng tỷ đô la, thì cái việc mà họ mất đi mấy chục triệu đô la nó chưa thấm tháp vào đâu, bởi vì là cái con số hàng tỷ đô la mà họ vay được đó thì họ có thể mang ra để lũng đoạn thêm những cái lô đất khác hoặc là những ngành kinh doanh khác. Bởi vậy cho nên là chúng ta chưa biết được là liệu cái hiệu quả của cái việc mà Tân Hoàng Minh bỏ cọc cái lô đất đó nó lên cái giá trị của các lô đất khác trong thành phố như thế nào. Có thể lẽ là có giảm, thế nhưng mà giảm tới đâu thì Nga chưa biết được, bởi vì là có thể rồi sau những cái tiền mà ông Tân Hoàng Minh vay được thì ông lại mang ra ông đầu tư vào những cái lô đất khác một cách cũng thổi giá và một cách cũng mờ ám, thì rõ ràng là nó sẽ gây ra những cái hệ lụy khác mà chúng ta chưa lường được ạ.
Sắp đến Tết rồi, còn 2 tuần nữa thì không hiểu bên Đài Loan chắc cũng bắt đầu nhộn nhịp. Ở Việt Nam cũng vậy, năm nay không biết Tết ở Việt Nam thì nghỉ được mấy ngày hả ông Nga ha?
Dạ, năm nay Tết thì Hồng Ngân thấy hình như là nghỉ khá dài, tới 9 ngày lận. Ở Việt Nam thì từ khi mà Covid bắt đầu thì Hồng Ngân thấy rằng là cái nghỉ là nó cứ dài dài rồi, chứ nó cũng không phải là háo hức được chờ tới Tết như là những năm trước khi mà chúng ta quần quật làm lụng cả năm rồi chúng ta chờ được mấy ngày Tết để xả hơi thăm thú gia đình bạn bè rồi thưởng ngoạn ngắm cảnh Tết. Nhưng bây giờ thì 2 năm nay rồi thì ngày nào chả giống Tết ạ.
Thế cái không khí chuẩn bị Tết ở Đài Bắc hay như thế nào?
Bên này cũng bị ảnh hưởng của Covid cho nên là cũng không thấy có cái không khí gì nhiều thưa anh ạ. Ra ngoài đường phố thì vẫn thấy xám xịt, mấy ngày hôm nay thì Đài Bắc mưa dầm dề. Mùa đông Đài Bắc thì thê lương như thế nào quý vị Google sẽ thấy ạ. Rất nhiều bài hát nói về mưa lạnh ở Đài Bắc. Không thấy có nhiều cờ phướn rồi hoa rồi sắc màu như là ở Việt Nam. Những ngày này thì quả thật là Nga rất là nhớ không khí trước Tết ở Hà Nội. Mưa xuân rồi. Mọi người hồ hởi đi sắm Tết, mua cành đào, rồi chuẩn bị nấu bánh chưng, rồi tụ tập gia đình vân vân. Những ngày này quả thật là những ngày rất là khó khăn cho những người xa gia đình phải không anh Quốc Minh?
Thôi thì cảm ơn Hồng Nga rất là nhiều và chúc Hồng Nga ít ra là cũng có thể hưởng được cái Tết ở Đài Bắc trong thời gian đang ở đó nhé.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Minh. Xin chúc anh cũng như vậy ạ. Và chúc quý vị thính giả mùa xuân mới an khang thịnh vượng ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.